body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lớn thâm tình gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn
May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. So that beings, even those in dark places, may hear it and be free from birth and death. May all beings realize awakening and find their way home.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thỉnh sư cung thỉnh thượng thượng tọa giảng sư Quang Long Pháp Tòa. Xin kính mời đại chúng cùng an tọa. Kính bạch thượng tổ dự thật lớn cho đạo tràng chúng con.
Chúng con xin giới thiệu trước mặt đại chúng là vị giảng sư khả kính của chúng ta là thầy Thích Pháp Hòa.
Kính bạch thầy, xin cho con phép được giới thiệu đến đại chúng đôi nét về thầy. Thầy sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ, Việt Nam, định cư tại Canada năm 12 tuổi và xuất gia năm 15 tuổi. Hiện tại thầy là trụ trì của tu viện Trúc Lâm và tu viện Tây Thiên ở Canada. Thầy nổi tiếng với những bài pháp dễ gần gũi thực tế và đi vào lòng người.
Bên cạnh giảng pháp, được biết thầy nấu ăn rất là ngon và đặc biệt thầy có một hát rất mùi và rất ưu là miền Tây. Mà sau thầy pháp thế là đạo tràng mình sẽ cũng được thể thức.
Kính bạch thầy, chúng con biết công việc Phật sự của thầy rất đa đoan, nhưng trước tấm lòng tha thiết ngưỡng mong học Phật của đạo tràng chúng con, thầy đã nhấn chút thời gian đến ngôi chùa bé nhỏ này để chia sẻ một thời pháp thoại. Đó là một niềm hạnh phúc cho đạo tràng chúng con. Giờ đây toàn thể đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin đầu thành đảnh lễ, xin thầy từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con một thời pháp để chúng con lấy đó làm hành che mắt trên bước đường tu học. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật.
Nam mô
Pháp Hòa gọi lại cho thầy cũng không gặp. Hai thầy trò cứ gọi tới gọi lui mà tới ngày hôm nay mới nói được con ở tại đất Cali. Thì khi Pháp Hoài gọi cho thầy lên lúc mà ở ngoài phi trường, quý Phật tử đó xong lên xe rồi, thì quý vị mới gọi cho thầy. Nên thầy ơi, con đón được thầy Pháp Hòa rồi. Thì Pháp Hòa mới xin nói chuyện với thầy. Thì Pháp Hòa mới chập thầy và nói con với thầy như chơi cút bắt vậy đó, cứ rượt nhau riết mà rốt cuộc chạy qua tới đây mới bắt được nhau. Thầy kính thưa đại chúng, chiều hôm nay con được về đây để thăm tất cả quý vị và thăm ngôi chùa Phật Thù. Ở đây thì con nghe quý Phật tử ở vùng này thường về đây sinh hoạt và rất là hoan hỷ khi về đây, bởi vì thấy ở đây có một cái tinh thần rất là kháng khích, Phật tử đối với nhau rất dễ thương và sinh hoạt rất đầm ấm. Và khi con nghe được như vậy thì con rất là hoan hỷ, rất là vui, bởi vì làm người con Phật, bất cứ dù chúng ta ở đâu, đi nơi nào mà thấy nơi đó có một đạo tràng mà gọi là đạo tràng lý tưởng thì chúng con rất là vui. Bởi vì trong kinh Phật dạy, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp, thiện tri thức khó thân. Mà bây giờ mình nghiệm lại, thân người khó được mà hôm nay mình lại được, mà lại được một thân người tốt, hoàn hảo, đó là hơn rồi. Rồi Phật pháp khó nghe mà mình cũng lại được nghe. Đạo tràng khó gặp, đạo tràng thì nhiều, nhưng mà đạo tràng lý tưởng, có nghĩa là nơi mà chúng ta đến tu tập để chúng ta có được niềm hỷ lạc thì thiệt là hiếm. Rồi cuối cùng là gì? Thiện tri thức. Làm sao chúng ta có được cái thiện tri thức? Kính thưa đại chúng, chữ Văn Thù là tên của một vị Bồ Tát. Và Bồ Tát này nói cho đúng đầy đủ tên gọi là Văn Thù Sư Lợi. Và quý vị thấy rằng các chùa thỉnh thoảng cũng dùng tên của chư Phật, chư Bồ Tát để đặt cho tên chùa. Ví dụ mình có tên, có chùa A Di Đà, có khi nói tắt là chùa Di Đà, chùa Dược Sư, chùa Thích Ca, chỉ có chưa có thích hát thôi. Chùa Dược Sư, chùa Phổ Hiền, chùa Văn Thù, chùa Quan Âm, chùa Địa Tạng. Thì quý vị thấy không? Tất cả những hình ảnh của Phật Bồ Tát là biểu tượng cho hạnh nguyện. Và tùy theo mỗi vị Bồ Tát, rồi mỗi tên chùa dùng. Thí dụ như mình đặt tên là chùa Dược Sư, dược là thuốc, sư là thầy, dược sư là thầy thuốc, nghĩa là ở nơi đó tuy không có mở phòng mạch nhưng mà thuốc đó phải được cho, đó là thuốc gì? Thuốc pháp. Ai đến đó nghe Phật pháp thì phải thấm nhuần để dùng cái phương pháp học ở đó như một món thuốc để chữa bệnh cho mình. Rồi những Phật tử đi chùa đó làm công quả ở đó cũng phải làm sao chế ra được cái thuốc để cho những người đến với mình nhận được món thuốc về khỏe mạnh an vui. Hôm nay mình ở chùa Văn Thù. Văn Thù là mình nói tắt, nói đầy đủ là Văn Thù Sư Lợi. Và chữ Văn Thù Sư Lợi là phiên âm từ tiếng Phạn là Man Su Sri. Và bây giờ chúng ta âm là Văn Thù Sư Lợi. Và chữ Văn Thù Sư Lợi được dịch ra bằng nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng mà cái tên mà quý vị thường nghe ở ngoài Bắc á, thì âm Mạng Thù Thất Lị. Giống như quý vị đọc kinh Dược Sư đó, này Mạng Thù Thất Lị, hay là này Mạng Thù Sư Lợi. Thì cái chữ Mạng Thù Thất Lị hay Mạng Thù Sư Lị đó, hay Sư Lợi đó, cũng đều là âm từ cái chữ Man Su Sri. Và có những vị dịch giả khi dịch tên của Ngài Văn Thù thì dịch thẳng luôn mà không dịch kiểu phiên âm, mà dịch là Diệu Cát Tường. Vậy thì mai mốt quý vị đọc trong kinh
quý vị thấy Đức Phật gọi này Diệu Cát Tường Bồ Tát thì quý vị hiểu rằng anh gọi ai. Mà tại sao gọi là Diệu Cát Tường? Chữ diệu là vi diệu, cũng giống như Phật tử mình bây giờ diệu nhiều lắm đó. Diệu hằng, diệu diễm, diệu kiên, diệu kính, diệu cảnh, diệu cam, diệu quýt, diệu thòi gì đó. Chữ diệu là vi diệu, tiếng Anh dịch là miracle. Gọi là cát tường là gì? Cát tường là an lành, an ổn. Làm sao để mình có an lành nếu chúng ta không thấm nhuần diệu pháp? Vậy thì diệu cát tường, diệu là pháp tu, cát tường là cái quả tu. Mình muốn có cát tường thì mình phải có lãnh nhận được diệu pháp. Mà nếu chúng ta nhận được diệu pháp, tu diệu pháp thì chúng ta có cát tường. Vậy thì Đức Văn Thù, cái mà hạnh tu của Đức Văn Thù ở đây là hạnh gì để có cát tường? Hạnh trí tuệ. Tất cả Phật Bồ Tát theo tinh thần Đại Thừa đều ẩn chứa cái đạo lý, thậm chí ngay những cái dáng vẻ của quý ngài nó cũng đều biểu lộ ra cái đạo lý. Riêng Đức Văn Thù Sư Lợi, trên tay ngài cầm một thanh gươm, ngài cởi một con thú gọi là con sư tử màu xanh, chúng ta thường gọi là thanh sư. Thanh là xanh, sư là sư tử. Thanh sư là con sư tử màu xanh. Tại sao cởi con sư tử màu xanh? Bởi vì con sư tử là cái con mà chúa của các loài thú trong rừng, tượng trưng cho uy lực. Thanh gương ngài cầm là tượng trưng cho trí tuệ. Vậy thì một vị Bồ Tát muốn đi vào đời độ sanh thì phải có cái quy lực của trí tuệ. Hay nói một cách khác, một hành giả tu hành, một hành giả tu hành nếu không có được cái lực của trí tuệ thì chúng ta không thể nào thành tựu được cái quả tu của mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, ngoài bản thân nghiệp lực của chính mình, còn thêm cái hoàn cảnh xung quanh nó chi phối. Cho nên nếu nghiệp mà không có trí để chuyển, không có trí để nhận đây là cảnh, nó mê mình, thì tu thì cũng tu, nhưng mà kết quả không có gì. Và thưa đại chúng, mỗi người chúng ta, dù là tăng hay tục, là người ở đời tu hành xuất gia hay là người tại gia, mỗi người chúng ta đều có cái biệt nghiệp của mình. Và có những người không bị cái nghiệp này thì bị cái nghiệp khác. Ví dụ có những người có nghiệp thích muốn ăn chay, nhưng mà có cái tội cái nghiệp thèm ăn mà thèm mặn. Có nhiều người muốn tụng kinh mà bị một cái nghiệp buồn ngủ, coi phim có cái lương tỉnh mà hễ ngồi vô tụng kinh là bắt đầu nhập định, hai mắt nó nhíp lại mà cố gắng dữ lắm mà nó vẫn ngủ. Rồi có những người không buồn ngủ nhưng mà hễ vô tụng kinh nghe pháp là ngáp, ngáp mà ngáp chảy nước mắt. Rồi có những người muốn tụng kinh nhưng mà người thân mình luôn luôn có những thái độ khó chịu khi mình đi chùa, khi mình ăn chay, khi mình tụng kinh. Như vậy thì tất cả chúng ta, đó là cái nghiệp của cư sĩ ngày đời. Còn các thầy tu, mỗi người cũng có cái phước nghiệp của mình. Có những thầy làm chùa dễ dàng, độ sanh dễ dàng. Có những thầy kiếm chúng sanh độ cũng ra. Mà còn nếu mà gặp chúng sanh toàn là chúng sanh can cường, giống như ở trong kinh Địa Tạng nói, thấy không? Chúng sanh can cường, quý vị nhớ không? Cái phẩm kinh đầu tiên có những tánh tánh chúng sanh can cường, cho nên các Phật cũng dễ thương, gặp nhau không hỏi ăn cơm chưa, mà gặp nhau hỏi sao ngài có được an ổn không, chúng sanh dễ độ không. Bởi vì cái tâm nguyện của Phật Bồ Tát là độ chúng sanh, cho nên gặp nhau là hỏi chúng sanh dễ độ không. Mà nếu mà chúng sanh không dễ độ thì ngài không được an ổn. Cho nên còn mình giờ gặp nhau ăn cơm chưa, đi chợ chưa, ăn cơm chưa, ở chỗ đó đồ xe chị đi mua chưa, chứ không hỏi lúc này chị tu hành thế nào. Chúng sanh mình thì gặp nhau là ít hỏi mấy cái chuyện tu hành, mà hỏi mấy cái chuyện lặt vặt trong thế đời. Còn Phật Bồ Tát mà gặp nhau cũng hỏi thăm nhau, hỏi sao thân tâm ngài có được thư thái không, việc đời dễ nhẫn không, chúng sanh có dễ độ không. Quý vị có nhớ những câu mà Phật Bồ Tát hỏi vậy không? Vậy thì có những thầy xây chùa tạo tượng dễ, có những thầy làm hoài không sao. Như vậy thì mỗi vị dù xuất gia cũng có cái phước nghiệp của riêng mình. Rồi có những thầy làm không được, mình người đời ở đời tu cũng vậy, bản thân mình có cái nghiệp của chính mình chưa đủ, hoàn cảnh xung quanh mình đôi khi cũng nghiệp mình bình thường thôi, mà hễ vô tu đủ. Như vậy thì chúng ta phải có được cái trí tuệ như thanh gươm của ngài Văn Thù ngài cầm trên tay, và có cái mình phải có cái sức mạnh của trí tuệ để làm gì, để ma không có thể quấy nhiễu. Ma ở đây là ma gì? Ma phiền não. Ma gì? Nó có căn bản, nó có bốn thứ ma. Một là phiền não ma, hai là ngũ ấm ma, ba là thiên ma, bốn là tử ma. Là phiền não ma, cái này mình biết rồi phải không? Chữ ma là gì? Thể cái gì mà nó cướp đoạt, thể cái gì mà nó cướp đoạt cái thanh tịnh, cái an ổn của ta, nó gọi là ma.
Cho nên
tiếng Hán dịch chữ ma là sát. Sát là giết. Nó giết cái gì? Nó giết cái an vui của mình, nó giết cái thanh tịnh của mình. Cho nên ma nó có phiền não ma, rồi nó có gì ngủ ấm ma. Ngủ ấm là thân thể mình đó, thân và tâm của mình đó. Ngủ ấm gồm có gì nè? Tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con người của mình được kết hợp bởi năm uẩn. Về mặt sắc có nghĩa là sắc thân, cái này chúng ta thấy. Nhưng mà có bốn cái kia chúng ta không thấy, chúng ta chỉ nghe tên nó thôi. Đó là thọ, tưởng, hành, thức. Nó không có tướng. Vậy cho nên nó chỉ là danh mà không có tướng. Còn sắc là tướng. Cho nên mà khi người ta thường gọi là danh sắc đó. Danh sắc nghĩa là ngũ uẩn. Cái gì thấy được thì gọi là sắc. Chẳng hạn thân mình, sắc này, sắc này. Nhưng mà trong cái sắc này á, cái sắc thân này nó được cấu tạo căn bản là bốn thứ: đất, nước. Vậy thì con người chúng ta còn sống, còn hoạt động, còn nói năng là do ngũ uẩn nó còn hợp tác. Sắc này, mắt, tai, mũi, miệng, nghĩa là những cái gì chúng ta còn thấy được là phần sắc. Như phần tưởng, chúng ta có tưởng không? Có không?
Có.
Chưa bao giờ gặp thầy Pháp Hòa là tưởng chứ. Thầy như thế này, thầy như thế kia, mà tới hồi gặp rồi cũng bình thường thôi. Cho nên rốt cuộc rồi mình ngộ ra một cái chân lý là mù tỏa lô sơn sống triết gian. Nghe người ta đồn mù và sương tỏa ở trên núi, núi Lô à, mù tỏa lô sơn, tức là mây nó phủ ở trên núi Lô. Sống ở sông Triết đẹp lắm, đời người ai chưa đến đó, chết không đành. Nhưng mà đến khi mà đến được rồi thì cũng đâu có gì lạ, thì cũng là mù tỏa lô sơn sống triết gian. mù tỏa lô sơn sấm kiếp gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa lô sơn sấm kiếp gian. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng đó là mình tưởng mà, phải không? Cho nên cái tưởng là nó không có thật, cái tưởng là không có thật, mà cái thật là cái hiện trước mắt. Mà chúng sanh mình ít có sống với cái hiện trước mà thích sống với cái tưởng. Người ta hay dùng cái từ là tưởng tượng, và tiếng Việt Nam là dịch là tưởng tượng như tưởng vô. Thành thử ra mình tưởng cái đó nó to, nhưng mà rốt cuộc nó có một chút, phải không? Thành thử ra sắc thọ tưởng hành thức gọi là ngũ uẩn, mà nó luôn luôn nó chi phối mình. Mình bận rộn với nó, và đôi khi mình sống mình chạy với nó, mình mới thấy nó thoáng qua cái mình tưởng cái đó vậy, cái là mình nghĩ như vậy, rồi mình đi tuyên truyền, rồi sanh phiền não khổ đau với cái mình tưởng như vậy, cái nguy hiểm. Rồi ngủ ấm ma, phiền não ma, rồi thiên ma. Thiên ma là ma trời, ma trời tức là những cái lanh lợi mà nó rất, nó có khả năng nó dụ mình. Mình nói ví dụ như mình để quyết định là sáng 6 giờ thức dậy tụng kinh, mà anh tuần thức dậy đâu được tụng ngày, còn 4 ngày kia ngủ. Tại vì khi mình để cái đồng hồ ra, mình chuẩn bị ngồi dậy, thì cái con thiên ma đó nó nói tu hành đâu có ai bắt mình phải khổ sở như vậy, rủa mình bệnh sao mình tu tiếp. Nghe nói hay quá. Rồi cái mình đi làm Phật sự cả ngày, về tới giờ niệm Phật cũng kinh gì, nó nói đây làm công quả cả ngày cũng như tu. Rồi tới thiên ma. Hoặc là mình chuẩn bị đi đâu làm Phật sự hay chùa tu gì đó, bữa nay chị có nhớ chị có cái đám hỏi không? Đời người có một lần, còn tu tháng nào cũng có. Không đi ăn đám hỏi sao buồn á. Ví dụ vậy. Cho nên rồi á, tu hành thì cũng muốn, nhưng mà khổ có một cái là đừng cạo đầu. Có nhiều vị muốn xuất gia lắm á, nhưng mà tưởng tượng là trời cái đầu mình nó không có tóc thì thấy làm sao ta, gọi là không danh không danh hạn. Cho nên ba cái con ma gọi là phiền não, ngũ ấm và thiên ma, nó lanh lợi. Cho nên những con ma đó nó mới có khả năng nó dụ mình. Mà cái người tu á, mà mình không có được cái trí tuệ đó thì nó lôi mình. Mà nếu mình có được cái sức vững chãi thì mình biểu lộ qua con sư tử, mình không cần phải trố mắt nghe răng, nhưng mà từ ở cái nhận biết rõ ràng của mình thì người ta không dễ gì lung lay nữa. Ví dụ như mình là Phật tử đi chùa, đứng vô chụp hình, người ta tới người ta nói tại sao chị chụp hình ba người, chụp hình đúng ba người xui lắm. Vừa rồi Pháp Hòa, mà Pháp Hòa hay bị cái vụ nữa. Nhiều khi giảng xong Phật tử nó hay cho con chụp hình cái nhà rồi hai người mình đứng giữa. Ồ nó không chụp bao, yên tâm Pháp Hòa đứng giữa. Đó là một. Còn không Pháp Hòa mới nói tại sao Tây Phương Tam Thánh Di Đà Quan Âm Thế Chí ba người không nói xui. Thờ Phật ở chùa giữa là Thích Ca, bên hông là Quan Âm Địa Tạng cũng ba người sao không nói xui. Phước Lộc Thọ sao không nói xui. Lại Phật lại ba lại sao không nói xuôi. Thiên Chúa cũng có ba ngôi sao không nói xuôi, phải không? Rồi hỏi tại sao, nói là sợ xuôi, nói tại vì ba người là đếm sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh, cho nên cái người mà thứ ba là người bệnh. Pháp Hòa nói tại sao mình phải tụng sanh lão bệnh, tại sao mình không nói phước lộc thọ, tất cả là do mình. Thành thử ra mình phải vận dụng cái trí của mình để biểu lộ cái tướng của con sư tử. Mấy cái lời phù phiếm đó Phật tử không được nghe, và cũng không được theo. Đó là tà kiến. Mình là Phật tử, mình phải có chánh kiến trí tuệ. Gươm báo ở đâu không chặt cái phiền não đó. Đức Di Đà Quan Âm Thế Chí đứng ba người mà đứng muôn năm, mình lại muốn chết. Mình chết rồi mà ba ngày vẫn đứng đó. Có sao đâu. Rồi bây giờ tại nếu mà nói vậy, tại sao mình lại Phật, mình lại ba lại chầu đám cưới trên ba miếng, làm sao không nói xui mà đứng ba người chụp hình thì nói xui là sao? Không có một cái tuệ giác mà Phật tử không biểu lộ cái trí tuệ đó mà ai nói gì tin, ai nói gì cũng tin, thành tử ra người ta nói ồ cái này cầm cái kiếm thì kiếm bằng nhựa, cởi con sư tử giấy, cho nên người ta không nghe, người ta luôn lay mình như chơi. Một cái ví dụ nhỏ vậy thôi. Rồi mình tụng kinh, ta biểu mình đừng tụng kinh, hỏi tại sao? Tụng chú Đại Bi thì khùng, tụng Địa Tạng thì âm theo, tụng Di Đà thì đợi người chết mới được tụng, tụng Pháp Hoa thì gia đình xào xáo, tụng Kim Cang thì nóng tánh. Mô Phật vậy có kinh nào không kinh nào được tụng được nghe hết. Vậy mà mình cũng nghe. Rồi mình đem dân chùa mình cúng dường lại hết kinh sách, hỏi tại sao không dám tụng. Nếu mà tụng Pháp Hoa mà xào xáo thì các chùa ta tụng để làm gì cho chùa ta xào xáo? Mà nếu mà tụng Đại Bi mà khùng thì các thầy khùng trước. Tại thầy ở trong chùa là ngày nào mà không tụng Đại Bi, mà có thời kinh nào không tụng Đại Bi đâu, phải không à? Cho nên những cái đó đều là thiên ma, nó lung lay, nó không làm cho mình. Mà người Phật tử không có trí thì không có dũng. Cho nên đức, ba đức tánh căn bản của đạo Phật là gì? Bi, trí, dũng. Bi là lòng từ, lòng thương, tượng trưng cho Phật. Trí là trí tuệ, sáng suốt, tượng trưng cho Pháp. Dũng là có khả năng vượt mọi chông gai, gọi là dũng lực, tượng trưng cho Tăng. Như vậy thì bi, trí, dũng cũng là ba đức tánh tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Cho nên ở bên tu viện Tây Thiên Canada có Bồ Tát Đức Quan Âm ba thân, mỗi một thân của Bồ Tát cầm một pháp khí tượng trưng cho bi, trí, dũng. Mà bi, trí, dũng tức là Phật Pháp Tăng. Phật tử mình quy y rồi, quy y rồi có nghĩa là mình làm con Phật rồi. Mình làm con Phật, Phật là Pháp Vương, còn mình là gì? Pháp Vương Tử. Quý vị có nghe từ đó, trong kinh gọi Đức Văn Thù Sư Lợi là Pháp Vương Tử. Con là con của Đấng Pháp Vương. Pháp là giáo pháp, Vương là vua. Vậy thì như thế nào mới gọi là Pháp Vương? Người có khả năng vượt tất cả các chướng ngại gọi Pháp Vương. Cho nên mình mới ca Phật là Đấng Pháp Vương vô thượng. Mà Phật không phải là vua gì hết, chỉ là vua Pháp thôi. Pháp nào hiển khởi Phật biết đây là Pháp lành. Pháp nào hiển khởi Phật liền biết đây là Pháp ác. Pháp lành thì tăng trưởng, pháp ác thì đoạn trừ. Mà ngày nào mình người tu là phải dụng cái trí nhận cái đó. Cái nào lành tăng trưởng, cái nào không lành bỏ đi. Cứ như thế mà tu, gọi là tu thiền. Vậy thì tu thiền là thiền ở đâu? Thiền ngay trong cái hoàn cảnh của mình. Người ta tới ta nói một câu nào đó, mình nghe mình không có xứng ý, không có như lòng, mình biết cái này là tâm mình đang hiện khởi pháp không này. Lấy gương phiền, gương trí tuệ ra chặt nó. Cho nên Đức Văn Thù cởi trên con sư tử là tượng trưng cho cái uy lực, cái sức mạnh của trí tuệ. Trên tay ngài cầm thanh gương, gương đó gọi là gương chặt phiền, gương đó là gương của trí tuệ. Cho nên ở trong Phật giáo Đại Thừa, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho hạnh nguyện. Cho nên Đức Phổ Hiền cởi con voi, Đức Văn Thù cởi con sư tử, Đức Phổ Hiền cởi con voi. Bởi vì con voi là một con thú mạnh, người ta ngày xưa dùng để đi đánh giặc. Ý nói con voi là nó có khả năng nó dẫm đạp, nhớ không? Dẫm đạp. Mà con voi này là con voi màu trắng, tượng trưng cho bạch nghiệp. Con voi trắng tượng trưng cho bạch nghiệp. Mà con voi này không chỉ có hai ngà mà là sáu cái ngà, tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Muốn làm hạnh của Bồ Tát phải có lục độ, có lục sáu pháp ba la mật, phải dẫn đạp lên tất cả mọi phiền não mới có thể hành Phật sự được. Có vài ví dụ như thầy nhà mình lên cắm bình hoa, mình mới vừa cắm mấy cọng, cũng có người khác nói: ủa sao bữa nay cắm kiểu này, ủa tại sao cắm to vậy? À, rồi cái chưa chắc một bình hoa của mình mà không có ý kiến ý còn à, mà mình phiền não mấy cái đó thì coi như là mình chưa làm hạnh nguyện của Phổ Hiền. Lục độ ba la mật là trước hết là phải bố thí, mà bố thí thì không có nghĩa là bố thí tiền, bố thí của, mà đôi khi phiền não tới phải bố thí nó đi. Cái gì nó chướng tai gai mắt quá, móc mắt. Cho nên trong kinh nói các vị Bồ Tát thành Bồ Tát đạo móc mắt xẻo tai, không có nghĩa là các ngài cày lấy dao cắt mắt xẻo tai, mà móc mắt đây là đừng có thấy người ta bằng cái cặp mắt đó nữa, đừng có nghe người ta bằng cái kiểu đó nữa, thì mình mới có thể vượt. Cho nên đại thừa mình phải có con mắt, mình phải có cái nhận định ở cái tinh thần đại thừa, mình mới thấu nghĩa được đại thừa. Và từ đó mình mới rộng độ chúng sanh được. Quý vị thấy đôi khi muốn làm Bồ Tát đâu phải dễ. Mình muốn vô chùa mình làm công quả thôi mà đâu phải bình thường. Mình muốn làm một cái việc từ thiện thôi cũng đâu phải đơn giản. Cho nên á, có một lần Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi: muốn cầu cảnh giới của chư Phật phải cầu ở đâu? Nguyên quý vị biết Ngài Văn Thù Sư Lợi nói là sao? Bạch Đức Thế Tôn, muốn cầu cảnh giới của chư Phật thì phải cầu ngay nơi phiền não của chúng sanh. Tại sao? Ngài giải thích: nếu không hiểu rõ cái hiểu rõ được phiền não thì làm sao cầu cảnh giới của chư Phật được? Bởi vì tất cả chư Phật tu thành Phật là nhờ chứng được, nhờ cái gì? Nhờ cất dẹp được hết phiền não. Như vậy phiền não là cái chúng ta cần có để chúng ta tu huân luyện tập nó, mà hễ hết cái đó thì mới được làm Phật. Chứ không ai được làm Phật mà không có phải trải qua thời gian trắc nghiệp với phiền não. Vậy vì phiền não vốn nó không ác, nếu chúng ta biết sử dụng nó thì nó là thiện tri thức để làm cho chúng ta thành tựu. Ví dụ như mình muốn học, mình muốn thi được cái bằng là có được quốc tịch Mỹ để mai mốt có cái passport đi đâu cũng dễ dàng, mà tới tuổi ăn tiền già ăn cũng dễ. Vì cái tương lai là mình có cái hộ chiếu đi đứng cho dễ dàng trên đất Mỹ các nơi, và đồng thời được làm một công dân Mỹ chính thức, được quyền đi bầu, có tiền già, thì buộc lòng phải học tiếng Anh, học tiếng Mỹ để đi quốc tịch. Học mà cái bài học nó khó lắm, nhưng mà chính đó, chính bài học này, nếu chúng ta pass được nó thì chúng ta có cái quốc tịch Mỹ. Cũng như thế tu hành muốn thành Phật, không có cái gì để mà tạo nên cái thành Phật đâu có được. Ví dụ quý vị nấu cơm cũng phải chịu khó, thứ nhất là phải đông gạo, vo gạo, đo nước, rồi bắt lên lò. Mà bắt lên lò bây giờ thì mình khỏe hơn, mình nấu nồi điện, chứ ngày xưa phải nấu bằng lò gì, lò củi. Mà hễ củi thì phải canh, chưa nói là mồi lửa nữa. Nếu mà mình vượt được những cái đó mình mới có được nồi cơm. Thì chứ không thể nào nói nấu cơm múc gạo để lò cái nó thành. Làm cái gì nó cũng phải có cái công thức trải nghiệm đó. Tu hành cũng như vậy. Và công thức để thành Phật là có phiền não để độ nó. Vậy thì phiền não, có một vị tổ mới nói: đừng có ghét lục trần. Lục trần không có ác, chỉ cần chúng ta trở lại nhìn rõ lục trần thì lục trần liền thành chánh giác. Dục hữu nhất thừa, bất ố lục trần. Lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác. Nếu muốn được cái chỗ cao tột, đừng có ghét sắc thanh hương vị xúc. Tại vì chính nó là như cái hoa này, nó đẹp không? Đẹp. Nếu mình chỉ nhìn hoa đẹp, biết đẹp thì cái hoa này là cảnh. Nhưng nếu chúng ta mê nó, trời ơi, tôi ước gì hoa này tươi hoài, đừng có héo. Mà bữa nào nó rụng, nó héo, mình bực, mình tức, mình buồn, mình rầu, mình khổ, mình sầu, mình đau, mình thương. Thì cái này bây giờ nó không là cảnh mà nó là trần. Cho nên cái hình tướng bên ngoài mình nhìn mình biết, mà mình không đắm đuối với nó thì nó chỉ là cảnh thôi, gọi là lục cảnh. Còn như nếu nó trở thành ra cái nó mê mình thì nó làm thành trần. Có một ví dụ, mình đi ra một cái buổi tiệc, gặp 100 cô gái đẹp bình thường, thì các cô đó mình đâu có để ý để tâm gì đâu, thì mấy cô đó là gì? Cảnh. Nhưng có một cô, trời ơi, tự nhiên mình gặp cái tim mình nó đập thình thịch. Thì bây giờ cô đó trở thành ra cảnh. Như vậy thì khi mình nhìn cảnh, mình biết cảnh thì nó chỉ là cảnh. Còn hãy đắm nhìn nó thì gọi là trần. Thì khi mà nó thành trần thì nhất định phải rút gương ra rồi đó. Phải bắt đầu sử dụng chiêu thức rồi đó. Như vậy thì Ngài Văn Thù nói với chúng ta, nếu chúng ta muốn cầu cảnh giới của Phật thì không thể nào đi chỗ nào cầu hết, mà phải cầu ngay nơi phiền não của chúng sanh. Đi chùa Văn Thù thì phải hiểu rằng chúng ta đi chùa trí tuệ. Đi nơi chùa đó chúng ta phải huân tu để bồi dưỡng trí tuệ. Cái mình học nó là trí thức, cái mình tu chính là trí tuệ. Ví dụ bây giờ thầy giáo dạy cho mình công thức, ví dụ thầy dạy cho mình cách ngồi thiền, mình hiểu được cái cách thức ngồi thiền đó mới là trí thức thật. Nhưng mình phải vận dụng trí tuệ để mình thiền làm sao cho nó linh động. Bây giờ mình đau lưng, mình không ngồi đất được, mình lên ghế mình ngồi. Không quan trọng ở cách ngồi, mà quan trọng ở chỗ thiền. Cho nên có nhiều khi mình gọi mình đi ngồi thiền, mà thật sự mình chỉ có ngồi mà không thiền. Ngồi thì có tướng ngồi rồi đó, nhưng mà tâm mình lo nghĩ lung tung hết thì không có thiền. Cho nên kêu ngồi thiền, mà đôi khi mình ngồi mà không thiền. Nếu ai ngồi cũng thành Phật, phải không? Thì đâu cần phải mài ngói để làm gương. Có một người đệ tử ngồi thiền, thầy hỏi ngươi ngồi chi vậy? Nó để con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy không nói gì hết. Ông thầy ra lấy cái miếng gạch, miếng ngói, ngồi kế bên đệ tử mài. Mài riết cái người đệ tử nghe bực bội quá. Mình ngồi thiền mà cứ mài hoài xung quanh. Nó bạch thầy, thầy mài ngói chi vậy? Nó ta mài ngói để làm gương soi. Người đệ tử nói gương soi, ngói làm sao làm gương? Nó vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền để làm Phật? Vậy thì cái không phải ngồi thiền để làm Phật, mà làm Phật ở cái chỗ chúng ta chuyển được cái tâm vọng, tâm phàm của mình. Cho nên Ngài Ấn Quang, Ngài dạy chúng ta cái cách để chúng ta thiền mà thành Phật đó, đơn giản. Tỉnh tọa thường tư kỷ quán, nhàn đàm bất luận nhân sư. Khi tỉnh tọa ngồi yên, hãy nên thường nhìn thấy lỗi của mình. Tỉnh tọa thường tư kỷ quán, kỷ là mình, quá là lỗi. Khi tỉnh tọa hãy ngồi nhìn lỗi của mình. Lúc ngồi nhàn rỗi nói chuyện với nhau, đừng nói tốt xấu của người. Tỉnh tọa thường tư kỷ quán, nhàn đàm bất luận nhân sư. Nho có câu: bán cú phi ngôn, năng tổn bình sanh chi đức. Nửa lời nói quấy, có khả năng làm tổn giảm cái đức ngày, cái đức thường ngày của mình. Nhiều khi cả ngày mình tu, sáng ngồi thiền lăng nghiêm, trưa thì tụng kinh cúng ngọ, ăn cơm chánh niệm, nghe pháp niệm Phật, nhưng mà ai đụng tới mình thì mình nói một cái lời nặng nề khó nghe, cái đức tu của mình từ sáng giờ nó bị tổn giảm bởi nửa lời nói sai lầm. Bán cú phi ngôn, năng tổn bình sanh chi đức. Nửa lời sai quấy cũng có khả năng làm tổn giảm cái đức của mình quân tu trong mỗi ngày. Vậy thì ngài Ấn Quang dạy chúng ta niệm Phật bằng cách nào? Ngoài cái chuyện lăm răm niệm Phật, chúng ta còn phải thực hiện tỉnh tọa thường tư kỷ quán, nhàn đàm bất luận nhân sư. Hãy thấy mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Nếu thấy ai cũng là Bồ Tát, mình là phàm phu thì phiền não với ai? Còn nếu mà mình thấy ngược lại, tôi là Bồ Tát, còn mấy người là Ma Ha Tát. Ma Ha Tát mà tôi muốn tát ra cho rồi thì cho để tôi yên. Vậy quý vị nhớ, nếu mà mình đi muốn đi, mình muốn đi nhanh thì hãy đi một mình. Còn nếu muốn đi cho tới chốn thì hãy đi với đám đông. Đi một mình thì đi nhanh, nhưng mà nhanh thì nó dễ mệt, mà mệt thì một mình thì dễ bỏ cuộc. Cho nên muốn đi nhanh thì đi một mình, mà hãy muốn đi cho tới nơi tới chốn thì phải đi với đại chúng. Mà đã là đại chúng thì thế nào cũng phải đụng chán. Mà nếu mình hiểu được như vậy thì ngay nơi đó, ngay nơi chúng sanh đó, chúng ta tìm được cảnh giới của Phật. Cho nên người ta hỏi ngài Di Ma Cật, chỗ nào là đạo tràng? Ngài Di Ma Cật nói, trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng. Bởi vì sao? Bởi vì cái cảnh nó đâu có gì. Thật sự ra đây là nói cho những cái người mà căn cơ gọi là cao đó nha, chứ còn bình định bắt chước à. Vô casino ngồi nguyên ngày nói đây là cảnh giới đạo tràng. Thành thử ra, bởi vì chúng ta đứng ở trên cái phương diện, cái nhìn nó hơi cao một chút. Bởi vì mình tu là mình tiến mà, thì mình học cái hạnh của các bậc Bồ Tát Đại Thừa. Bởi vì tinh thần Bồ Tát là tinh thần Đại Thừa, mà Đại Thừa là tinh thần của Bồ Tát. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa có một vị Bồ Tát tên là Bất Hư Tức. Bất là không, hư là thôi, tức là nghỉ. Bồ Tát không có thôi nghỉ. Còn mình bây giờ hở chút là hư với tức không? Đâu, phải là một Bồ Tát bất hư tức, nghĩa là Bồ Tát không dừng nghỉ, độ chúng sanh đưa tới Niết Bàn. Chính từng sen báo đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thảnh thơi. Đó là những câu trong bài sám nói về Đức Quan. Ngài ở trong biển khổ, đò từ vẫn đợi. Cái câu rất hay. Ở trong cái biển khổ mà Đức Quan Âm vẫn nhẫn nại chờ mình. Trong biển khổ, đò từ vẫn đợi, vớt chúng sanh đưa tới Niết Bàn. Để làm gì? Để đưa mình lên củ phẩm hoa sen, chính từng sen báo đài vàng, để mình được Di Đà thọ ký rõ ràng thẩm thấu. Cho nên nếu mình tụng một bài sáng, một bài kinh mà chúng ta tụng bằng cái tâm thì những lời đó mới đi vào trong tâm mình, nó trở thành ra máu huyết trong người mình. Mà mỗi khi cái đó, cái phiền não nó khởi lên thì cảnh giới Phật có mặt liền. Cảnh giới Phật nói cho mình biết đây là chỗ mình. Bồ Tát mà phát nguyện bố thí mà không ai tới bố thí, không ai tới xin thì sao bố thí? Hôm rồi Pháp Hòa đi trên đường, thì cho đoạn đường đi xe bus 3 tiếng đồng hồ, Pháp Hòa có cơ hội ngồi trên xe đọc kinh, đọc một bài kinh nói về hạnh của Bồ Tát rất hay, mà Pháp Hòa đọc mà Pháp Hòa thích vô cùng. Đức Phật mới nói cái người mà tới mà xin mình đâu phải là người, mình đâu phải là người làm ơn cho họ, mà họ là người làm ơn cho mình, tại họ tới xin mình mới cho được. Vậy thì anh muốn cho mà không ai xin hết làm sao anh tu? Giống như mình nói tôi tu hạnh nhẫn nhục mà không ai chửi mình hết làm sao mình biết hạnh. Rồi bây giờ mình tu cái nhẫn thì nó cũng phải có cách nhẫn. Nhẫn nếu nói cho đủ là nó có 10 cách nhẫn, như giờ các bạn nói gọn 3 cách. Một là mình phải sanh nhẫn, hai là phải phát nhẫn, ba là phải vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là sao? Giữa con người với con người mình cần phải nhẫn. Đấy, ví dụ bây giờ ngồi đây là phải sanh nhẫn. Mình vô đây mình ngồi trước rồi, mình biết bạn mình sắp tới, mình mới lấy cái giỏ của mình để bên hông rồi. Mới giờ đứng dậy lấy chai nước ai vợ gây mất tiền. À, sanh nhẫn à. Có một lần mà đi giảng mà cái vị nào đó muốn vô ngồi mà bị ai đuổi cho, tức quá viết giấy lên luôn. Bạch thầy, đi nghe pháp mà dành ghế ngồi có phải là tham không? Cho nên mình nhẫn được giữa con người với con người thì gọi là sanh nhẫn. Rồi bây giờ mình phải nhẫn cái thứ hai là nhẫn hoàn cảnh xung quanh, gọi là pháp nhẫn. Chẳng hạn như mấy ngày nay ở Cali nè, trời nóng nè, đó. Trời đã nóng rồi, đi chùa bác ăn mặc cho đàng hoàng, xong vô dện cho cái áo tràng nữa. Trời đất ơi, chịu không nổi. Tưởng sao đã vậy rồi mà còn ngồi chất chội nữa. Mà mấy ngày nay Cali hạn hán, không có nước tưới cây nữa. Đó, những cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn đó là hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ những người dân sống ở Nepal đang động đất, rồi một trận động đất xảy ra thì bao nhiêu nhà cửa gọi là đủ thứ đổ nát hết, có hàng năm mới có thể phục hồi lại. Đó là mình nói những cái xứ giàu đó. Còn nếu mà những xứ nghèo đã biết chừng nào mới phục hồi nói, thì những cái trường hợp đó phải pháp nhẫn. Mình muốn đi hành hương, hành hương đất Phật, đóng tiền đi hành hương, mang tiếng đi hành hương mà cái tâm nghĩ như đi du lịch, thì làm sao hành hương cho nổi? Đi hành hương là phải pháp nhẫn, đặc biệt là qua xứ Phật, xứ Ấn Độ, dơ, nghèo, rồi mình chấp nhận được. Mà đặc biệt là qua bển là ai cũng mang bệnh hết, bệnh tiểu đường. Xe bớt dừng lại nan tả nữ hữu. Ấn Độ là không có nhà vệ sinh. Mình nói như vậy tức là những cái hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Có một lần Pháp Hòa dẫn mấy em đi hành hương những ngôi chùa ở trong vùng, thì đến ngôi chùa của người Campuchia. Thì quý vị biết là chùa người Campuchia thì đã có ăn chay. Thì bữa đó quý Phật tử, mà chùa của các Phật chùa Nam Tông á, như là chùa Lào, chùa Miến Điện, chùa Tích Lan, chùa Thái, đó là các sư không có nấu ăn. Mỗi ngày Phật tử chia phiên nấu ăn đem vô cho quý sư. Một tháng 30 ngày là Phật tử đăng ký đủ 30 ngày, mỗi gia đình nấu một ngày đem vô. Thì cái bữa có quà tới nhằm cái ngày các sư ăn mắm bùa hóc. Trời ơi, mình rút vô một cái thôi, mình muốn té nghiêng té ngửa, để cái mùi mình không quen. Thì có mấy đứa nhỏ nó nói, trời ơi, cái mùi này hôi quá, mà nó dùng cái từ cho tiếng Việt, cúi quá. Thì bà vừa hứa mà vừa nóng, thì mấy đứa nhỏ nó ngồi, mới chờ mấy sư ra, rồi nó bực bội, nó khó chịu. Thì có một đứa nó tỏ vẻ, nó nóng, mà nó bực, nó mồ hôi, rồi nó ra, rồi mùi nữa. Vừa mùi hôi, mà vừa mùi kia nữa. Thì có đứa nhỏ nó mới nói, thôi đừng có nói nữa, cái nóng này mà chịu không nổi, cái nóng địa ngục sao chịu nổi. Giờ quý vị thấy pháp nhẫn chưa? Đến khi nào tâm mình thuần thục, thuần thục là ở Cali thì phải chịu hạn hán, ở Cali phải chịu nóng, hay là ở xứ Arizona, ở Las Vegas là những cái vùng nóng, thì phải vậy chứ nói gì nữa giờ. Có gì nữa đâu phải gọi là nhẫn nữa, gọi là vô sanh nhẫn. Không cần phải sanh pháp nhẫn nào nữa hết, chuyện nó đã như vậy rồi. Cũng giống như mình sống với con người, có nhiều người nghe la mình vậy đó, xong cái hối hận, cái xin lỗi, xin lỗi xong làm tiếp, rồi riết cái thôi, mình giờ đối với người này mình vô sanh nhẫn. Giờ muốn nói gì nói, tâm mình bình lặng bình thường. Lúc này giờ có nói cũng giống như là ca lan tần già cộng mạng chi điểu ở trên cõi cực lạc. Cho nên ở cõi cực lạc có những giống chim, nhớ không? À, giống chim gì? Bạch hạc, khổng tước, ca anh võ, ca lan tần già. Thì quý vị cứ nghĩ coi có phải là bao nhiêu âm thanh đó không? Thôi đừng nói ngày thường mà phải nghe chim này hót, nghe đi ngủ với nhau cũng nghe hót như thường. Vô khóa tu đó, vô khóa tu mà một phòng mà 4-5 người mà mình là một người duy nhất ngủ không được. Trời ơi, nghe 3-4 giọng chim hót. Thì lúc đó mà thay vì mình nằm mình, trời ơi sao cái người này ấy, lúc nó quán liền, à thì ra bây giờ tôi biết cảnh giới cực lạc ở đâu rồi. Bây giờ tôi có khổng tước, xá lợi, ca lan tần già, cộng lại là tất cả các loài chim. Nếu mà tôi nghe được những âm thanh này mà tôi vẫn nằm yên tôi niệm Phật, thì gọi là sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì ngay trong phòng này là gọi là cực lạc. Này xá lợi Phật, ở cõi cực lạc phải cần vượt qua 10 muôn ức cõi, đi qua 10 muôn ức cõi mới thấy được cõi cực lạc, đúng không? 10 muôn ức cõi đó là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, tiên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Vượt được 10 cái đó là thấy cực lạc. Cho nên Kinh Di Đà nói, từ đây qua phương Tây, qua 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là cực lạc. Nếu anh còn lui là bên này thì gọi là cực, cực khổ. Anh thắng được, anh qua được 10 cảnh đó là anh tới cực lạc. Lúc đó anh sẽ gặp Phật Di Đà đang nói. Di Đà là gì? Vượt hết được 10 cái phiền não này thì tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm của Di Đà. Mà khi tâm thanh tịnh rồi bước ra ngoài vẫn thấy hoa rơi xuống, lấy giỏ hứng đem cúng dường các vị Phật. Mình mới vừa được ta cho cái bánh à, mình xây qua mình thấy bác kia đói bụng không có ăn, bác dùng đi. Đó, hứng hoa đem cúng dường. Ông thầy ông đi tụng kinh với đệ tử, ông tụng kinh xong cái thì ông thấy vậy bánh ít ngon quá, ông xá Phật cái ông đưa nó cất đi con. Đứa đệ tử nghe ông kịp tưởng là cho nó ăn, đem ra ngoài nó ngồi nó ăn. Ăn xong ra cái thầy tụng kinh xong thì ra nói bánh ít thầy không. Ông nói dạ con ăn hết rồi. Phiền não quá mà không biết nói làm sao. Thường thường thì đệ tử phải đi hầu thầy, mà hầu thầy thì phải đi sau lưng. Ông bực quá mấy bộ tao tù nhân sao mà đi canh ta. Đệ tử theo thầy thì đi sau lưng, thầy cũng không chịu. Đệ tử liền nhích lên vài bước đi ngang với thầy. Ông say quá mấy bộ tao bạn mày sao mà đi ngang hàng ta. Đi sau lưng không được, đi ngang hàng không được, đi trước nó bộ mày thầy tao sao mày đi trước tao. Khi phiền não lên rồi thì trước sau ngang bằng gì mình cũng sao phiền não thật. Khi không bằng lòng nhau rồi thì nhau nói cái gì nhau nghe cũng không đặng cả. Cho nên căn nhà tối dù hàng năm, nhưng một cái ánh đèn bật lên thì tối, cái ánh tối ngàn năm đó nó liền biến mất. Quý vị hiểu ý ha? Vô minh dù có tràn ngập, nhưng nếu chúng ta có trí tuệ của văn thù, của tu tập, thì ngàn năm vô minh cũng có thể tan biến. Chưa hiểu rõ thì bị ngũ uẩn đè. Cho nên Tôn Ngộ Không bị ngũ hành sơn đè. Nhưng khi gặp Ngài Huyền Trang gỡ lá bùa rồi thì núi nở ra, tung ra, Ngộ Không tự do. Cũng như thế, trí tuệ mà chưa gặp thiện tri thức, trí tuệ vẫn bị ngũ uẩn nó đè. Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho thiện tri thức. Một khi mình tu mà mình không có thiện tri thức để tháo gỡ cho mình thì làm sao mình có thể thăng tiến? Và nói này nói nữa, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử muốn đi cầu đạo, người đầu tiên thiện tài gặp đó là Đức Văn Thù Sư Lợi. Đức Văn Thù Sư Lợi thấy thiện tài đồng tử là một người thanh niên, cho nên Đức Văn Thù mới nói: ngươi muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề, trước hết ngươi cần phải phát Bồ Đề tâm và cầu thiện tri thức. Cho nên từ đó thiện tài đồng tử nghe lời Đức Văn Thù vân du hỏi đạo ở tất cả mọi người, trong đó có danh nữ, có Bà La Môn, có những người không thiện lành ở trong xã hội. Nhưng mà với cái trí tuệ cầu học, người nào cũng có khả năng chỉ dẫn cho mình. Ví dụ như mình nói cái cô đó, cô ca sĩ mà, đời sống của người ca sĩ thế này thế kia, nhưng mà biết đâu ở trong lời ca đó nó có những cái câu nói, những cái câu hát mà làm cho mình sáng ngộ đó. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, có dầm về mưa nắng mới vui, như mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Thì những cái câu đó là rõ ràng giúp cho mình hiểu ra cuộc đời, khi mình vượt được những cái này thì những cái ánh sáng kia nó có. Nếu mà ở đây không có hạn hán, mình không có quý nước. Những nơi mà ta dư nước ta không biết quý nước. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, tối tâm dù có ngàn năm, đèn bật lên thì liền sáng. Vô minh dù có giam hãm mình nhiều năm, nhiều tháng, nhiều kiếp, nhiều đời, nhưng một khi chúng ta có quân tu trí tuệ thì phá hết. Thí dụ như có những Phật tử chưa hiểu đạo, cha mẹ mất rồi, hồi đó chưa biết gì hết, cha mẹ mất rồi cũng làm đám tang cho cha mẹ bình thường. Thời gian sau đi chùa, nghe người ta nói người chết phải để 8 tiếng niệm Phật, 8 tiếng thì mới siêu thoát. Trời ơi, nghe xong rồi khổ quá, hồi xưa con không biết đạo, con không có làm vậy với mẹ con, không biết giờ mẹ con đi đâu. Rồi ôm cái hối hận đó, đâu cần thiết như vậy. Cái vấn đề người ta tới hộ niệm cho mình nhớ chỉ là trợ duyên, chính cũng phải là mình. Chứ nếu mà ai cũng tới niệm Phật cho mình 8 tiếng mình vãng sanh hết thôi, cần chứ tốt. Nếu mình không có cái nhân của niệm Phật, người ta tới niệm Phật mình cũng không có liên kết. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị có thuộc chú vãng sanh không?
Thuộc.
Khi ai thuộc chú vãng sanh thì Pháp Hòa tụng bài chú vãng sanh, quý vị mới tụng theo được. Còn nếu bây giờ quý vị không thuộc gì hết trơn, Pháp Hòa tụng lên quý vị cũng nói chợ tụng gì mà A Di Đà Đô Bà Tỳ, quý vị ra Bà Tỳ. Mình không thuộc thì mình đâu có hòa theo được. Cũng như thế, hàng ngày mình phải quân tu. Thì khi mình sắp mất đi, mình có những người đến là trợ duyên, chứ họ không phải là những người làm cho mình được vãng sanh. Đừng có làm cái đó rồi mình cứ nghĩ là trước nào cũng đi đặt cọc trước. Khi nào tôi nhớ lợi tụng dừng cho tôi 8 tiếng nha. Mình không hung tu 80 tiếng cũng vậy, chính là mình đã lo hung tu. Và hôm nay có quà gặp quý vị ở tại chùa Văn Thù thì tâm sự quý vị về cái đức, cái hạnh của Đức Văn Thù là trí tuệ. để cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của trí tuệ ở trong Phật giáo, đặc biệt là của mỗi hành giả khi chúng ta tu hành. Tu hành mà chúng ta không có chịu nghe pháp, học kinh để chúng ta mở mang trí tuệ thì chúng ta có nhiều cái chấp trước và không làm cho chúng ta vượt được những cái phiền não lắc nhắc vụn vặt trong đời sống hàng ngày. Mà mình nhớ là mình thành Phật được là do nhờ mình độ được phiền não. Cho nên cái chữ niết bàn, tiếng Phạn là Nirvana, người Trung Hoa âm là Niết Bàn Na. Dịch nghĩa của chữ Niết Bàn là diệt độ, diệt phiền não, độ sanh tử, gọi Niết Bàn. Khi nào mình hết phiền não hay là giảm phiền não là có Niết Bàn. Giảm phiền não ít là tiểu Niết Bàn, giảm khá khá trung Niết Bàn, giảm giỏi nữa đại Niết Bàn. Cho nên mình mới có đại bát Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn không phải là chốn, là nơi để đợi khi chết mình tới. Niết Bàn là trạng thái của tâm. Khi mình yên tĩnh bình lặng trước mọi cảnh là mình có Niết Bàn. Còn mình lao sao cảnh gì mình cũng bị chi phối hết. Chẳng hạn ngồi đây, đang ngó lên đây, nghe ở làm sao rầm xây qua liền là mình biết là mình, tâm mình chưa có Niết Bàn, mình còn lao sao lắm. Thôi chúc đại chúng ai cũng là Tôn Ngộ Không, bị núi ngũ uẩn ngũ hành nó đè, nhưng mà một khi gặp thiện tri thức gỡ lá bùa rồi thì mình tuân tác. Thiện tri thức là những người đồng hành pháp lữ với mình. Nhiều khi một câu nói đơn giản của người ta nhưng cũng khai mở được tâm tư của mình. Và một khi tâm tư được khai mở thì tự nhiên ánh sáng lóe lên. Cứ ngày chút đến 49 ngày thành đạo. Hay như là Phật. Được chưa? Rồi bây giờ trong chúng có ai có giấy? Bạch thầy hoan hỷ từ bi giải đáp câu hỏi. Đức Thế Tôn dạy các pháp không thật, xin thầy khai triển qua sự và lý. Thì xin thưa đại chúng, cái chữ các pháp không có thật, chữ pháp ở đây nó có nghĩa là mọi hoàn cảnh, mọi bất cứ hiện tượng nào ở trên đời này đều là không thật. Tại sao không thật? Chữ không thật này nó có nghĩa là không thật có, hay là không thật tồn tại vĩnh viễn. Thí dụ hôm nay mình gặp nhau đây, thật không? Thật. Nhưng mà cái thật này nó có mãi mãi không? Không. Đủ duyên thì chúng ta gặp. Đủ duyên bằng cách nào? Sức khỏe có quà có, chuyến bay không bị trục trặc, thời tiết được, quý vị giờ giấc tốt, sức khỏe khả năng mỗi người được, mỗi nhân mỗi duyên nó kết hợp để chúng ta có mặt gặp lại. Vậy thì giờ phút này là chúng ta xung vầy. Nhưng mà cái xung vầy này nó chỉ là tạm xung vầy. Một nửa tiếng nữa, tiếng nữa nhà ai về nhà ấy, đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Thì như vậy các pháp không thật nghĩa là tất cả mọi hiện tượng, hoàn cảnh, vật chất đều không thật. Ví dụ quý vị gọi hoa lan, nhưng mà tự thể nó có xưng nó tên lan đâu. Nó đâu có nói I am lan đâu, hay là I am orchid đâu. Mình tự đặt má, mình đặt nó là lan thì mình kêu nó là lan.
nhưng mà bản chất nó có gì lan đâu. Mình đặt cho nó cái tên rồi mình gọi nó, nhưng mà cái lan, cái hoa này nó cũng không tồn tại ở đây mãi mãi. Vậy thì các pháp không thật không có nghĩa là không thật có, mà nó có mà nó không thật hoàn toàn có, mà gọi là bất biến.
Triết lý
của nhà Phật gọi là vô thường. Thì vô thường là gì? Vô thường là thay đổi. Mà thay đổi nó có hai loại thay đổi. Thay đổi sát na, tức là từng cái sát na là nó nhanh hơn một cái tích tắc. Đạo Phật dùng cái danh từ sát na để chỉ cho một cái thời gian rất nhanh. Chẳng hạn như mình ngồi đây là sát na vô thường đó. Từng chút từng nó đi qua, hồi có bà tới đây là 5 giờ rưỡi, bây giờ là gần 8 giờ. Như vậy thì quý vị thấy cái sát na vô thường không? Rồi, đến một lúc nữa 9 giờ đúng, nhất kỳ vô thường, mọi người đứng dậy. Okay. Con người mình trên thân thể này sát na vô thường, chuyển biến từng giây, đến một lúc nào đó ngưng thở, tay chân duỗi ra kêu chết, gọi là nhất kỳ vô thường. Không có cái, tất cả mọi hiện tượng xung quanh hoàn cảnh bản thân con người không có gì mãi mãi. Rồi ví dụ bây giờ mình nói pháp, Phật pháp cũng là cũng hết đó. Người bệnh nào thì mình cho thuốc máy, nó có tồn tại cái gì đâu. Ví dụ như bây giờ mình gặp cái người nghiện thuốc thì phải dùng phương pháp nào giúp cho người ta hết cái cách nghiện thuốc. Cho nên anh nghiện thuốc hả, thôi để tôi đưa thuốc dưới đầu cho uống. Hỏi sao đưa thuốc dưới đầu thì cái này cũng là thuốc. Đúng là thuốc, nhưng mà không phải thuốc để trị bệnh nghiện thuốc, thì thuốc này vô ích. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Và quý vị nhớ, bệnh của mình là bệnh dởm thì thuốc của Phật cũng là thuốc dởm. Tạm bệnh gì uống thuốc nấy, hết bệnh khỏi cần thuốc. Giống như trong kinh đó, như người bệnh nằm chiêm bao thấy mình bị bệnh, như một người ngủ nằm chiêm bao thấy mình bệnh, liền xin thuốc uống. Đến lúc tỉnh nhất chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Mình giật mình vậy, mình nói mình có bệnh, thì sự không bệnh cũng không, thì thầy với thuốc cũng là không. Cho nên thuốc của Phật là thuốc huyễn, vì bệnh mình là bệnh huyễn. Lúc mà mình đi ngang chùa Văn Thù ban đêm, tự nhiên nghe tiếng xào xạc trong sở mang. Ngày nào đi cũng nghe vậy. Tới một bữa đó mình dựng con sư tử của mình lên, đi vô trong rừng thử coi, tở ra thì là cái lá chuối. Ví dụ vậy đó. Cho nên không có con ma nào mà con ma tưởng. Con ma tưởng của mình nó tưởng tượng đủ thứ. Cho nên các pháp không thật là vậy. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, Phật kính mong thầy cho con biết đề tài tên gì, thầy giảng và hướng dẫn cả đạo tràng cùng hát theo thầy. Một chiếc lá ngô đồng rơi. Trời ơi, mình sanh con nhiều quá, giờ hỏi con mình ở chỗ nào. Cái bài hát đó có tên là Thu Đẹp Đã Về Rồi. Cái bài hát đó đó. Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi, thu đẹp đã về rồi. Trong đó có câu là niềm thương trong lòng tôi thấm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Kính thưa thầy, nhân duyên được con được về đây nghe pháp với thầy, con rất vui. Đồng thời cũng là ngày giỗ thứ hai của con trai của con. Thưa thầy, con có thể hồi hướng công đức ngày hôm nay cho con của con được không? Dạ được. Chữ hồi là gì? Hồi là mình quay trở lại. Trước khi mình muốn hướng
thì cái việc đầu tiên mình phải hồi. Giờ hồi hướng mà. Hồi để làm gì? Hồi để chúng ta chuẩn bị xem coi mình hướng về đâu và mục đích hướng làm gì. Cho nên nhiều khi một cái việc làm rất nhỏ nhưng mà nó có cái công dụng rất to. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Chỉ cần ngồi nghe pháp thôi, bằng cả tâm thanh tịnh, việc làm rất nhỏ, nhưng hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, ai cũng nghe pháp bằng tâm thanh tịnh như mình, hồi tiểu hướng đại. Tụng một thời kinh cầu siêu, có chuông, có mỏ, có đại chúng, mục đích là để cầu siêu cho người mất. Nhưng đồng thời thân nhân người mất cũng được nghe lời kinh tiếng kệ để thấm nhuần đạo lý mà sống. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Cái sự là mình thuyết lễ cầu siêu, cái lý là mình độ người chết người sống. Mà người sống mà họ nghe được câu kinh, họ thấm nhuần, họ giải thoát. Thí dụ như người ta sống mà người ta còn tranh giành nhiều quá, tụng trong đó có câu: nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một đường, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh, đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, khuyên đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân thì quả kia phải trổ, chậm nhân mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Tụng cho người chết siêu đau chưa thấy, mà người sống siêu ào ào hết. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Tụng thời kinh đơn giản thôi, nhưng mà độ được tâm người ta giải thoát, gọi là hồi tiểu hướng đại. Vì mình mà tụng, nhưng người khác cũng lợi lạc, cái đó gọi là hồi tự hướng thang. Cái nhân mình tu hôm nay, quả mình hưởng, người khác cũng hưởng, gọi là hồi nhân hướng quả. Bốn cách hồi hướng. Quý vị thấy được có bà nói không? Mình đi chùa tu tập, đó là nhân. Rồi mình muốn hướng về cho người thân của mình để chuyển hóa, hãy xem mình có chuyển hóa chưa. Mình mà có chuyển hóa thì nhất định người thân mình sẽ có ngày chuyển hóa, bởi người ta thấy mình tu có kết quả. Còn mình nó chuyển hóa không có chuyển hóa mà chuyển hỏa thì người thân thích hồi chuyển này tôi chuyển vô nguy hiểm. Cho nên hồi hướng có bốn cách nha: hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tử hướng thái. Thí dụ như tại sao mình nghe pháp xong mình phải hồi hướng? Hôm nay mình được cơ hội nghe pháp, mình cũng mong tất cả mọi người, mọi nơi, mọi chốn, tất cả mọi loài cũng được cơ hội nghe những lời pháp này để khai mở tâm thức. Cho nên mình tụng hồi hướng sau khi mình nghe pháp. Còn mình ăn cơm xong không cần hồi hướng, mà hãy phát nguyện. Thí dụ mình ăn xong bữa cơm trưa, bữa cơm chiều, thay vì tụng nguyện đem công đức này, chắc chắn ăn cơm có công đức không, mà đi hồi hướng, thì thay vì như vậy, hãy biến cái bài hồi hướng đó thành bài phát nguyện. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Con ăn cơm này con no rồi, nuôi thân của con được rồi đó, thì con xin nguyện dụng thứ này để con tu, để tam chướng, để tiêu trừ, để phiền não, để giúp sạch. Rồi cuối cùng con sẽ làm đời đời con làm hạnh của Bồ Tát, như tất cả Phật tử ở dưới bếp kia đã làm hạnh Bồ Tát nấu ăn cho con. Thì con xin nguyện ăn cơm này rồi khỏe mạnh rồi, con không phải để gây lộn, để đi chơi, mà con để độ chúng sanh. Ăn cơm vậy mới có công đức. Vô buổi họp, họp cải tá lả hết xong chắp tay hồi hướng mô Phật. Hồi kiểu đó ra tổng giám hướng à, tổng giám nhận. Trong cái buổi họp không cần hồi hướng, họp xong rồi hãy phát nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vậy thì mình phải nhận ra mình ở trường hợp nào mà hồi hướng, chứ không phải nói chữ hồi hướng nghe vậy đó là nguyện đem công đức này đâu. Chữ hồi hướng đó là cái danh từ chung để gọi cho tất cả mọi sự kết thúc. Còn mình kết thúc bằng cách nào? Cho con xin hỏi, chúng con là Phật tử của một ngôi chùa nhỏ với vị thầy trụ trì mới. Chùa mới thì chúng con phải làm sao? Chùa mới thì chúng con cứ đánh bóng hoài cho nó mới. Ủa chứ sao? Chùa mới chúng con phải làm sao? Không lẽ nấu ăn cho nhiều cho nó mau cũ. If a person is in a life-threatening situation, regardless of their religion, can you say A Di Đà Phật to help them? Yes, you can. No matter what is their religion. Because Buddhism is not only a religion. Buddhism is the way of life. Buddhism is an education to educate us to live a better way. You don't have to be a Buddhist in order to learn and practice Buddhism. Because Buddhism is the way to live, make us live better. We all have the way, but maybe our way never bring any happiness for ourselves and for others. So you learn Buddhism to make your way more bright, more light, and more meaningful. Let's say we speak every day, we talk every day, but maybe the way we talk only make people hurt by the way we talk. Now you learn some Buddhist practice, loving speech. You add Buddhism in your language, in the way you talk. Now, the way you talk better. What is A Di Đà Phật mean in Buddhism? A Di Đà Phật means the unlimited light, the unlimited work, and the unlimited merit. Once you see things right, you put your hand into it. What makes you see it right? The light of understanding. So A Di Đà Phật means understanding, working, and benefit. So when I see you, or we all see each other, meet each other, we join our palms and we bow and we greeting to each other. That means I am wishing you always live with the light. That means always live with the understanding, your good work and your benefits. That is the meaning of A Di Đà Phật. So if you see someone in a very worse situation, you can send them your prayer every day by your own words. Example, when you see someone sick, silently you say, I wish everyone can understand life is impermanent, so they can stop their arguments and live with the harmony as much as they can. That's your prayer. When you see someone cut the flower,
to arrange, you can make a prayer. I wish everybody can live beautifully like a flower. When you see someone open the door, you can make a prayer. I wish everybody can open their heart and receive and come into each other. This is not my way to make up, but the Buddha talks. You want to live as a Buddhist way, only three things you can do and you can live forever. Clear your thoughts. Do good, avoid bad. And that's all the teachings of the Buddha. Not to do bad things, try to do good things, calm your mind. Once your mind is calm, you will see clearly things you should do and things you should not do. No matter what is the belief, but with your generous heart, you just say, Ajita Phak. Because Ajita Phak means good understanding, good work, good benefit. Does that answer you?
Kính thưa Thầy, con xin hỏi là thời gian đọc kinh của con không có thời gian nhất định, con không biết là có sao không? Nếu thời gian vừa qua mình tụng kinh không nhất định và mình cũng chẳng sao thì nó là không sao hết. Chưa có sao và cũng sẽ không có sao. Phật Pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như này là như gì? Như thế mà tu. Cousin của con ở Việt Nam thích đi gọi hồn và gửi cho con nghe là có 2-3 cụ ông mất từ bao nhiêu đời về nói chuyện, biết cả con là ai nữa. Con muốn hỏi thầy tại sao mất lâu thế mà chưa siêu thoát. Con cũng có thể cúng cho tất cả linh hồn đó và cả những linh hồn con không biết, làm như vậy họ có siêu thoát không? Những người là Phật tử có pháp danh thì sau khi mất vãng sanh Tây Phương, còn những người công giáo hoặc công giáo khác thì linh hồn đó đi về đâu hay cứ quanh quẩn ở cõi này? Và trước hết mình giải quyết chuyện linh hồn. Nó có một cái hay là mình chưa bao giờ chết mà cứ nói chuyện chết. Thưa đại chúng, cái chuyện gọi hồn á, mình phải suy nghĩ lại. Hồn ở đâu mà gọi? Mà mình đủ năng lực mình gọi không? Ông xã đây nè, ông ở trong phòng mình gọi cũng muốn chết. Ông đi làm về có mấy cái chén mà gọi ông hoài ông không rửa. Mà vậy ở là ông xã mình đó, mà có mấy cái chén mình gọi ông từ sáng tới trưa ông không rửa. Mà bây giờ linh hồn ở đâu mà gọi tiếng cho nó về liền? Em không biết cái vụ này. Còn cái người mà chết không siêu, cái trường hợp này là trường hợp của những người người ta còn dính mắc. Cho nên cái chuyện gọi hồn mình cất đi, mình không nói, tại vì mình không có chắc và cũng không có bảo đảm. Cái quan trọng là cái người mất có thể họ chưa đi. Lý do họ chưa đi là họ còn nhiều cái bám níu vào tiền của, vật chất, con cái, gia đình. Cho nên họ có thể chưa đi. Bây giờ mình muốn giúp cho họ thì mình phải tụng kinh. Mà tụng kinh niệm Phật á, không có nghĩa là mình tụng mà họ siêu, mà mình tụng là để mình dùng cái lời pháp của Phật để khai thị cho cái vong, để cho người ta khai mở mà người ta đi. Pháp và ví dụ như bây giờ có 2 người tới đây gây lộn, mình đuổi họ đi bằng cái quyền lực của mình là kêu cảnh sát, hay là mình chủ nhà mình đuổi được, họ sẽ đi, nhưng tâm họ chưa dạy. Họ đi ra khỏi khu vực này, họ sẽ kiếm nhau, họ gây tiếp. Trừ khi nào mình lấy lòng từ bi, mình hóa giải cái hận thù giữa hai bên, họ im lặng, họ ra đi và họ hóa giải. Cũng như thế, một con ma nó nhập vô người này, nó nhập vô người kia, ví dụ vậy đó. Nếu có, không cần buồn ngãi gì hết. Chúng ta hãy niệm Phật, tụng kinh, đem vô số lời lẽ khuyên dạy họ, để họ khai mở, họ chấp nhận, họ buông xả, ái luyến, thì họ đi. Còn mình dùng bùa, dùng phép, dùng thuốc gì đó để mình bắt họ, mình trói họ, mình nhốt họ, thì họ không thể đi. Họ còn mang thêm hận thù vì họ chưa giải. Cho nên làm sao họ giải tỏa được cái tâm tư đó thì tự động họ siêu. Vậy thì mình tụng kinh không phải là người đó siêu, mà mình tụng để mình lấy cái lời kinh khai mở. Ví dụ, có bạn nói ví dụ như tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng nói có một con quỷ có những địa ngục tên là Thiết Sàng, có những địa ngục tên là Thiết Sa, có những địa ngục tên là Thiết Y. Nhớ không? Bây giờ người ta còn bám víu, ngủ trên giường rộng lớn đẹp, mắc tiền, xe mắc tiền, cái gì cũng mắc tiền, mà chưa thuê ốp thì chưa phải là của mình. Cho nên ngủ trên giường nệm mà nhiều tiền quá, mà trả không có, mà tháng này không có job, thì đó là thiết sàng, giường sách. Cái áo mua hàng ngàn mình mặc, mà áo đó mặc xong rồi không có tiền trả là thiết y. Cho nên khi mà người đã hiểu ra được, thôi miễn có mặt lành lặn là được rồi, mình hãy lấy cái gì mà vừa với tầm tay của mình, cởi mở cho họ phải. Đâu phải mình không thể nào đó lấy cá đem trả lại, tôi bắt là phải trả. Không bao giờ họ làm được, trừ khi nào tâm tư họ hiểu rõ mà. Cái trường hợp là như vậy. Còn cái trường hợp thứ hai đó, là Phật tử quy y, đừng có hiểu lầm quy y rồi thì được vãng sanh cực lạc, đừng có hiểu lầm như vậy. Nếu mình nói như vậy rồi những người không quy y như câu hỏi, hoặc là người không phải đạo Phật, thì họ không được vãng sanh cực lạc sao? Vậy thì quy y để làm gì? Quy y để mình chính thức mình biết mình là Phật tử, biết mình là Phật tử để mình sống theo cái tinh thần của Phật tử. Cái quan trọng là cái đó. Cái quan trọng là mình biết mình là Phật tử để mình sống đúng cái tinh thần của Phật tử để mình giải thoát. Chứ không phải thí dụ thôi, một người quy y rồi mà mở miệng ra vẫn chửi thề, vẫn nói bậy là chánh ngữ không có. Phật tử quy y rồi mà vẫn phạm vào quan hệ tình cảm với gia đình người này, phá hoại gia đình người kia là giới thứ ba. Phải không? Phật tử quy y rồi mà vẫn gian tham trộm cắp, lấy lớn thì không mà chà đồ nhôm thì nhiều, chà đồ nhôm là chôn đồ nhà thì không có được. Cho nên quy y để làm gì? Để cái tâm thức của mình tiếp nhận và biết rằng mình là Phật tử. Mà là Phật tử thì phải sống cho nó có cái chất của Phật. Rồi biết mình là Phật tử, sống bằng cái chất Phật thì mỗi ngày một chút, tức là mình tăng trưởng cái chất Phật của mình đó. Và mình chỉnh đốn lại, chỉnh, muốn chỉnh là phải đốn. Ta kêu chỉnh đốn mà. Mình ngày xưa nóng quá, giờ chỉnh xuống cho nó nhẹ nhàng chút. Mình ngang tàn quá, chặt bớt mấy cái ngang tàn cho cái cây của mình nó gọn lại. Cho nên hễ cái nào mà nó bung xoe là phải chặt cho nó gọn. Cái nào mà nó cao độ phải chỉnh cho nó vừa, gọi là chỉnh đốn. Như thế không phải quy y là mình vãng sanh nếu mình không tu. Cho nên cũng giống như nhiều Phật tử nói, ăn chay là về cõi Phật chưa chắc, tan lo mà cũng về được như thường. Chắc gì mình ăn chay mà được. Cho nên là, và hơn nữa đó, và xin thưa cái này chút nữa, quan trọng là cái tâm hàng ngày mình hướng về đâu. Thí dụ mình là Phật tử rồi thì mình hướng về đâu? Hướng Phật. Mà hướng Phật, mình thường xuyên hướng Phật thì mai mốt mình có sắp mất, mình tâm mình hướng Phật. Cho nên hàng ngày mình hướng Phật rồi, cho nên lúc mình sắp mất là ban hộ điện ta tới ta đẩy thêm để cho mình thêm cái hướng, rõ cái hướng. Chứ còn bây giờ hàng ngày mình không hướng Phật, mình hướng chỗ khác mà tới người ta đưa mình toàn là bản đồ đi Tây Phương, mình nói tôi đâu biết đường này, tôi không có set up cái này vô cái máy GPS của tôi. Cho bây giờ mình phải set up sẵn cái địa chỉ đó, là mai mốt ta bấm hôn cho nó chỉ hồn thôi. Nếu mà không hôn là ta bấm, ta nói previous address, địa chỉ trước kia mình đã từng đi, mình đi liền cái gì. Mình không xếp địa chỉ đó mà mai mốt mà ai tới tụng cho mình, I don't know this man, không biết được. Cho nên đừng có lầm. Phật tử quy y Phật pháp tăng rồi, hàng ngày tâm không hướng Phật cũng không đi đâu được hết. Cho nên cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Rồi thì bây giờ mình mới nói cực khổ, cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, con dông vô chùa. Cho nên quá trời hình trong chùa luôn. Rồi, thôi hết rồi. Thôi vậy chắc cũng đủ ha, để đại chúng ngồi lâu tăng kể khí trợ. Ngồi lâu tê cảnh khó chịu. Rồi, Di Đà Phật, con một lần nữa con xin biết ơn thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng con trong chiều hôm nay, và cũng biết ơn đại chúng đã không quản ngại một ngày làm việc mệt nhọc và về đây cùng thăm Pháp Hòa trong buổi tối đông đủ như thế này. Thật là một cái niềm vui cho Pháp Hòa rất nhiều. Xin cầu chúc trên thầy trụ trì sức khỏe an khang, toàn thể đại chúng xa gần nội ngoại đều được an lành. Nội ngoại là trong ngoài á. Nghe nội ngoại cái cười à. Đại chúng luôn luôn được vui vẻ, sức khỏe và tu hành tinh tấn. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Và bây giờ chúng ta xin chắp tay và hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
sữa này sẽ giúp cho chúng con tinh tấn hơn chúng con sẽ lương theo dòng sữa pháp này để lương theo đó hành trì tốt trong công việc tu hành. Và chúng con có hai điều mong ước. Điều mong ước thứ nhất, cầu mong cho Thầy thật là nhiều sức khỏe. Dù có bay qua tiểu bang này, tiểu bang kia, thì khí hậu, thức ăn và nước uống Thầy cũng sẽ thích nghi được. Và điều mong ước cuối cùng của Phật tử chúng con là xin Thầy quan hỷ để chúng con có thể được gặp Thầy thường xuyên hơn, nhìn Thầy nhiều hơn, nghe những dòng pháp của Thầy nhiều hơn nữa. Thì chúng con thiết nghĩ rằng nhớ lời thỉnh cầu này thì Thầy cũng không nỡ lòng nào từ chối. Dạ, và giờ này đây chúng con xin cầu mong Tam Bảo gia hộ Thầy nhiều sức khỏe, phước trí nhị nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Thầy ơi. Dạ quý Phật tử chúng con nơi này, giờ này rất là mong mỏi Thầy có thể quan hỷ, có thể hát cho đạo tràng chúng con một bài. Tại tụi con có ý đồ sẵn là tụi con, đạo tràng chúng con đã giữ tính sẵn, nếu mà Thầy không hát thì đạo tràng chúng con sẽ năn nỉ Thầy hát.
Đạo tràng chúng con đã có ý đồ trước, nếu Thầy không hát thì chúng con sẽ hát. Vậy mới cho là ý đồ. Kính bạch Thầy cũng như toàn thể đại chúng, thì trong cái không khí rất vui, trong cái tình đạo pháp với nhau, thì con cũng không có gì hơn là y giáo lộng hành và con xin hát đại chúng nghe. Hát bài gì ha? Muốn nghe bài gì? Gì muốn nghe gì? Làm mẹ hả? Cho xin phép con đứng đi thầy dạy.
Công mẹ sanh con Di Bằng năm biển, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến sánh được, chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau, mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng cô mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã đến bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tả. Vui vì con mình nay đã sớm sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng con nghe lời ru em mà mẹ đã ru chân con trẻ trên vàng néo sông. Còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng, mắt kia chỉ dìu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui man mát. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm cánh chày mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ đã thích với con cho đến ngày bông xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận nơi góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu như mẹ rồi những bông sen kia vẫn giữ ánh hồng hương phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai.
Xin hát đại chúng nghe bài thứ hai là Sông và Biển.
Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông. Biển
con đang ru. Đã gửi đến cho đại chúng thật là một ca khúc rất là hay. Và bây giờ chương trình cuối của tụi con là xin kính mời tất cả quý Phật tử mình cùng đứng lên để cùng chụp một tấm hình chung cùng thượng tọa.
Thưa tất cả quý Phật tử của chúng ta, các quý vị cũng có cái sự mong đợi từ chiều tới giờ là làm sao để chụp được chuông.
Hai ba hai ba và thấy một voi nữa thưa đại chúng, chưa xong, mời đại chúng mình sẽ cùng chung nhau, mình sẽ cười một nụ cười rất là hoan hỷ. Yeah. Rồi một hai cười tươi.
Ok.
Rồi. Và bây giờ cái hình chung đã chọn xong thì bây giờ chúng con có thể là thể theo lời yêu cầu của Phật tử nào chúng ta sẽ chụp hồi được quý thầy. Thì mời quý vị chúng ta sẽ chụp lúc này chúng ta có thể chụp được rồi. Và sau giờ chụp hình, mời quý anh chị cũng như có một vài gia đình nào để muốn quy y cho coi như là những cái đứa con của mình, thì mời quý vị sẽ ở lại, ở sẽ lắng lại một chút để thầy sẽ truyền giới cho cả quý vị.
Được rồi, anh ta đi khỏi đó.
Tôi chụp nhiều nhiều tấm rồi.
Ok, cứu rồi.
Tối nay rồi,
Đây là trẻ giờ, mày quay cái đoạn này. Sao em thầu hết rồi anh?